Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần cuối lời chủ trân tháng 10 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh. Hôm 15 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Marcelo Semeraro, giám mục giáo phận Albano gần Roma, làm tân Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, thay thế Đức Hồng Y Angelo Becciu từ chức hôm 24 tháng 9 vừa qua. Đức Cha Semeraro, năm nay 73 tuổi, nguyên là giáo sư giáo hội học tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma và làm giám mục giáo phận Albano từ 16 năm nay. Trong những năm qua, ngài cũng được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tổng thư ký hội đồng học y cố vấn của Đức Thánh Cha, ban đầu gồm 9 vị, sau đó còn 6 vị, với nhiệm vụ giúp Đức Thánh Cha cai quản giáo hội và soạn thảo tông hiến mới về giáo triều Roma, thay thế tông hiến Mục tử Nhân lành ban hành hồi năm 1988. Cùng ngày 15 tháng 10, Đức Thánh Cha tái bổ nhiệm 6 học y cố vấn, đồng thời bổ nhiệm thêm vị thứ 7 là Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungu, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngoài ra, Đức Cha Marco Melino cho đến nay là đồng tổng thư ký hội đồng học y cố vấn, nay trở thành tổng thư ký của hội đồng này. Tin Warsaw, Ba Lan. 4 giám mục Ba Lan bị nhiễm virus corona. Trong vòng vài ngày, 4 giám mục Ba Lan đã bị nhiễm virus corona sau khóa họp toàn thể. Theo thông cáo ngày 13 tháng 10 vừa qua của Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Cha Tổng Thư ký Artur Mizinski, 55 tuổi, bị lây nhiễm. Vài giờ trước đó, Giáo phận Apole cho biết Đức Cha Andrei Saza, 56 tuổi, giám mục chính tòa và vị giám mục phụ tá là Đức Cha Piescala, 61 tuổi, cũng bị dương tính. Hồi cuối tuần, ngày 10 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Victor Svob, 72 tuổi, tổng giám mục giáo phận Katowice, bị lây nhiễm. Cả 4 giám mục đang bị cách ly tại nhà. Văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan ở thủ đô Warsaw cho biết tất cả các nhân viên đang làm việc tại nhà, còn tòa giám mục Opole bị đóng cửa cho đến cuối tuần ngày 17 và 18 tháng 10 này. Các giám mục Ba Lan bị dư luận phê bình vì hồi đầu tuần qua đã bắt đầu khóa họp toàn thể ở thành phố Lodz mà không mang khẩu trang, và hơn 80 giám mục đứng sát nhau để chụp hình lưu niệm. Tuy nhiên, hội đồng giám mục cho biết trong khóa họp đã tuân hành tất cả các biện pháp an ninh vệ sinh như mang khẩu trang, dùng thuốc khử khuẩn, giữ khoảng cách an toàn và không gõ các phòng. Các giám mục đã đứng chụp hình ngoài trời tại quảng trường gần nhà thờ chính tòa giáo phận Lodz và chỉ gỡ khẩu trang theo lời yêu cầu của thợ chụp hình trong lúc chụp. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày thứ 3 của hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bước qua ngày làm việc thứ 3, ngày 15 tháng 10 vừa qua, sau cử hành kinh sáng vào lúc 5:30, hội nghị dâng thánh lễ mừng tín Thánh Teresa Avila do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế. Trong hai phiên hội nghị buổi sáng, Ủy ban loan báo tin mừng đã trình bày về chức năng và cơ chế tổ chức của Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Ủy ban giáo dân trình bày các hoạt động trong thời gian vừa qua, đề xuất một số nội dung sinh hoạt trong thời gian sắp tới để có thể thống nhất chương trình đào tạo giáo dân cho giáo hội tại Việt Nam. Trong hai phiên họp buổi chiều, hội nghị đã lắng nghe, thảo luận và ghi nhận các chương trình làm việc của các ủy ban phụng tự, kinh thánh, công lý và hòa bình và ủy ban tu sĩ. Ủy ban phụng tự đã phúc trình về tiến trình chuẩn bị sách lễ Roma, các sách bài đọc trong thánh lễ, trình bày một số dự định phiên dịch và phát hành các ấn phẩm phụng vụ khác. Ủy ban kinh thánh chia sẻ dự định liên kết với Ủy ban phụng tự và Ủy ban giáo lý đức tin. Ủy ban công lý và hòa bình đề xuất hướng hoạt động theo chương trình hành động của tòa thánh, nhắm đến mục tiêu đối thoại và phổ biến giáo huấn xã hội của giáo hội. Ủy ban tu sĩ cũng nêu lên thuận lợi và khó khăn của một số dòng tu tại Việt Nam. Kết thúc ngày làm việc thứ ba, hội nghị hoàn tất chương trình nghị sự được chuẩn bị, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với cử hành phục vụ kinh tối và chầu thánh thể cuối ngày. Sáng ngày 16 tháng 10, hội nghị thường niên 2020 kết thúc với thánh lễ tạ ơn do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục chủ tế. Tin Roma. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha về hiệp ước hoàn cầu về giáo dục. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi giới văn hóa, khoa học, thể thao, nghệ nhân và chuyên viên truyền thông tham gia hiệp ước hoàn cầu về giáo dục để thăng tiến công lý, hòa bình, tình huynh đệ trên thế giới. Ngài đưa ra lời mời gọi này trong sứ điệp video gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ về hiệp ước giáo dục hoàn cầu diễn ra dưới dạng trực tuyến chiều ngày 15 tháng 10 vừa qua tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma. Sáng kiến thiết lập hiệp ước hoàn cầu về giáo dục do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng và Bộ Giáo dục Công giáo dẫn thân tổ chức và cổ võ. Hội nghị này được trực tiếp truyền đi qua các mạng xã hội với phần thông dịch trực tiếp bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng đại dịch COVID-19 đang gây ra bao nhiêu thiệt hại về mặt kinh tế, xã hội, nhưng cả về mặt giáo dục mà nhiều người gọi là một thảm họa. Khoảng 10 triệu trẻ em buộc lòng phải rời bỏ trường học vì khủng hoảng kinh tế do virus corona gây ra. Sự việc này càng gia tăng hố chia cách trong lĩnh vực giáo dục. Hơn 250 triệu trẻ em ở tuổi đi học bị loại khỏi mọi hoạt động giáo dục. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, cuộc khủng hoảng chúng ta đang trải qua là một cuộc khủng hoảng toàn diện, không thể thu hẹp hoặc giới hạn vào một lĩnh vực mà thôi. COVID-19 cho thấy rõ trên thế giới, điều đang bị khủng hoảng chính là cách thức chúng ta hiểu về thực tại và tương quan giữa chúng ta với nhau. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục, khả năng biến đổi của giáo dục. Ngài nói, giáo dục là đánh cuộc và mang lại cho hiện tại niềm hy vọng, phá vỡ được thái độ vi định mệnh và chủ bại. Qua đó, có sự ích kỷ của kẻ mạnh, sự xu thời của kẻ yếu, và ý thức hệ ảo tưởng, muốn áp đặt, tự coi mình như con đường duy nhất có thể hiện hữu. Giáo dục là phương dược tự nhiên chống lại nền văn hóa chủ nghĩa cá nhân, nhiều khi biến thành một sự tôn thờ cái tôi và đề cao thái độ dửng dưng. Đức Thánh Cha nói tiếp, tương lai của chúng ta không thể là sự chia rẽ, làm nghèo khả năng tư tưởng và sáng tạo, lắng nghe, đối thoại và cảm thông nhau. Ngày nay cần có sự tái quyết tâm dấn thân về giáo dục, bao gồm mọi thành phần của xã hội. Trong tình trạng đại dịch hiện nay đầy những ngỡ ngàng và đau buồn, chúng ta thấy rằng đây là lúc cần phải ký kết một hiệp ước giáo dục hoàn cầu cho và với các thế hệ trẻ, với sự can dự của gia đình, các cộng đoàn, trường học, đại học, các tổ chức, các tôn giáo, chính quyền, toàn thể nhân loại trong việc đào tạo những con người trưởng thành. Trong số những đề nghị cụ thể, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy đặt con người với các giá trị, phẩm giá của nó nơi trung tâm của mọi tiến trình giáo dục chính thức hoặc không chính thức để làm nổi bật đặc tính, vẻ đẹp, độc nhất vô nhị, đồng thời với khả năng của con người tương giao với tha nhân và với thực tại xung quanh. Loại bỏ những lối sống tạo điều kiện cho thứ văn hóa gạt bỏ. Tin Lima, Peru. Đức Học y Barreto, tân chủ tịch liên mạng Grepan. Đức Học y Pedro Barreto, dòng tên, tổng giám mục giáo phận Juan Cayo bên Peru, được cử làm tân chủ tịch liên mạng các giáo hội miền Amazonia, gọi tắt là Grepan, kế nhiệm Đức Học y Claudio Humes. Đức Học y Barreto, năm nay 76 tuổi, cho đến nay là phó chủ tịch liên mạng Grepan, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm hồng y cách đây 2 năm. Ngài sẽ chính thức nhận nhiệm vụ chủ tịch Grepan từ ngày 9 tháng 11 tới đây, nhân dịp khóa học trực tuyến của liên mạng này quy tụ các giáo hội tại 9 nước thuộc miền Amazonia ở Nam Mỹ. Đức Học y Claudio Humes, dòng Francisco Brazil, nguyên là tổng trưởng bộ giáo sĩ, năm nay 86 tuổi, tiếp tục làm chủ tịch hội đồng giáo hội miền Amazonia, gọi tắt là CIMA. Trong thông cáo công bố hôm 14 tháng 10 vừa qua, Đức Học y Humes cho biết, mục đích của liên mạng giáo hội miền Amazonia hay là Grepan là kiến tạo tại Mỹ Châu sự ý thức về tầm quan trọng của miền Amazonia đối với toàn thể nhân loại, thiết lập giữa các giáo hội địa phương ở các nước Nam Mỹ thuộc vùng Amazonia một nền mục vụ chung, với ưu tiên là thiết lập một kiểu mẫu phát triển dành ưu tiên cho người nghèo và phục vụ công ích. Đây là một công tác nhắm thăng tiến một giáo hội với khuôn mặt Amazonia và chăm sóc căn nhà chung, ưu tiên dành cho các thổ dân bản địa và các cộng đoàn dễ bị tổn thương để họ có thể là những chủ thể ưu tiên về lịch sử của họ. Tin Aparecida, Brazil. Đại lễ Đức Mẹ Aparecida tại Brazil cử hành trực tuyến. Vì đại dịch COVID-19, lễ Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng của Brazil năm nay 12 tháng 10, chỉ được cử hành dưới dạng trực tuyến, không có các cuộc hành hương. Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida là một trong những trung tâm thánh mẫu được viếng thăm nhiều nhất. Theo các thống kê mới nhất, trước đại dịch, có 13 triệu tín hữu từ Nam Châu đến hành hương tại đây. Nguyên một cuối tuần cũng có thể có hơn 200.000 tín hữu hành hương. Nhà thờ ở Đền Thánh có thể chứa được 20.000 người. Do đại dịch, cuộc hành hương bị ngưng lại và nhiều tín hữu không dám vào trong vương cung thánh đường vì sợ đám đông. Cha José Ulises, dòng Chúa Cứu Thế, phát ngôn viên của Đền Thánh nhìn nhận rằng, ngày nay tất cả trở thành một sa mạc. Chúng tôi không còn có thể cho phép các đoàn hành hương đến đây nữa. Việc mở lại Đền Thánh sau thời kỳ đóng cửa và tôn trọng các quy luật chống virus corona, chúng tôi chỉ được đón tiếp tối đa 1.000 tín hữu hành hương mỗi ngày. Chắc còn phải chờ đợi lâu trước khi có những cuộc hành hương lớn được tái lập, hoặc có lẽ phải đợi khi có vaccine hiệu nghiệm được phổ biến chống COVID-19. Cha Ulises cũng cho biết, trong khi chờ đợi để đáp ứng các nhu cầu tinh thần của các tín hữu, chúng tôi dùng các phương tiện truyền thông của Đền Thánh để truyền đi các buổi lễ từ truyền hình, phát thanh và mạng xã hội của chúng tôi, và rất nhiều tín hữu tham dự các buổi lễ trực tuyến này, cả thánh lễ nhân đại lễ Đức Mẹ 12 tháng 10 này. Tin Lublin, Ba Lan. Hội nghị kỳ thứ 6 về văn hóa Kitô tại Ba Lan. Hội nghị kỳ 6 về văn hóa Kitô sẽ tiến hành tại Đại học Công giáo Gioan Phaolô thứ 2 ở Lublin bên Ba Lan từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 này. Đức Hồng Y Kurt Kotz, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, sẽ được Đại học trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự. Và ngày hôm sau, Đức Hồng Y sẽ thuyết trình về đề tài nguồn cảm hứng Kitô cho nền văn hóa đối thoại và gặp gỡ. Tham dự và thuyết trình tại hội nghị ở Lublin cũng có Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và giáo sư Rocco Buntiglione, một giáo sư triết học nổi tiếng người Italia. Đặc biệt, có Đức Tổng giám mục Tadeusz Kondrusiewicz, Chủ tịch Hội đồng giám mục Belarus, đang bị nhà nước cấm cản không cho về nước. Ngài sẽ lên tiếng trong cuộc thảo luận về gia sản chung giữa Đông và Tây Phương. Tại hội nghị, cũng có cuộc thảo luận bàn tròn về vấn đề thế giới thời hậu đại dịch COVID-19. Hội nghị về văn hóa Kitô tại Đại học Lublin do Đức cha Joseph Wyszynski, cố tổng giám mục giáo phận Lublin, đề xướng hồi năm 2000 với sự tham dự của nhiều nhân vật như Đức Hồng Y Paul Popa, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Hội nghị tiến hành 4 năm một lần.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối lời chủ chăn tháng 10 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc tiếp tục trò chuyện với quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận nơi lời chủ chăn tháng 10 năm 2020 như sau. Lòng thương xót là con đường tốt nhất để đi vào lòng người. Làm sao để đụng chạm tới lòng những người đau khổ và thất vọng, những người tội lỗi, nhất là những người chưa bao giờ biết Chúa? Những người đau khổ, thất vọng và tội lỗi thường có khuynh hướng đóng cửa lòng mình lại, còn những người xa lạ với Chúa hoặc đã từng từ khước Chúa, họ lẩn tránh Chúa hay đơn giản chỉ vì không thể tưởng tượng được Chúa như thế nào. Đây chính là hoàn cảnh của nhân loại sau tội nguyên tổ. Nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi, người ở đâu? Con người thưa, con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn. Thiên Chúa đi tìm loài người lầm than, trần truồng và tội lỗi lẩn trốn Chúa. Đây chính là con đường của lòng thương xót. Vì vậy, con đường để chúng ta đến với nhân loại đau khổ và xa cách Chúa chắc chắn không thể là con đường nào khác ngoài con đường chính Chúa đã dùng để đến với nhân loại. Thế giới thiếu thốn lòng thương xót. Thế giới đang khao khát những dấu hiệu của lòng thương xót. Nhưng đây lại là điều thiếu thốn nhất. Xã hội ngày nay sinh hoạt và tổ chức theo não trạng hưởng thụ, thành công, lợi nhuận, danh vọng, chức quyền, nên những đức tính nhân bản thiết yếu như cảm thông, tha thứ, hiền diệu, hy sinh ngày càng bị coi thường. Bầu khí của xã hội xem ra cũng tác động đến nhiều con cái Chúa, kể cả linh mục và tu sĩ. Có câu nói người ta hay nghe từ môi miệng nhiều mục tử. Đấy là luật, nếu không đáp ứng được thì được trả lại. Câu trả lời này của mục tử có thể dồn nhiều người vào chân tường, vào ngõ cụt và tuyệt vọng. Người ta kể có một nữ tu đã vất vả nhiều ngày tháng mới đưa được một đôi vợ chồng rối đến gặp cha xứ để xin giúp đỡ. Nhưng họ đã nhận được câu trả lời tương tự kèm theo thái độ hờ hững và lạnh nhạt. Vợ chồng này đã trở về với lời thề. Sẽ không bao giờ gặp ông cha, và sẽ không bao giờ đến nhà thờ, rồi họ tiếp tục đi chùa. Tôi còn nhớ, năm xưa ở bên Roma, cha giám đốc học viện nơi tôi trọ học cũng có một câu nói tương tự, nhưng các linh mục sinh viên thưa lại, nếu cứ theo luật mà làm, thì chúng con không cần có cha giám đốc. Ở đâu cũng có luật, có truyền thống. Nhưng ở đâu cũng có việc giải thích để áp dụng luật và truyền thống. Việc giải thích và áp dụng tùy thuộc vào tấm lòng của người giải thích và áp dụng. Lòng mà không sáng, nhìn đâu cũng thấy tối. Lòng không yêu thương, trái tim khô cằn. Lòng ngại khó, nhìn đâu cũng thấy phiền hà. Lòng biết xót thương, tâm địa bao dung và cảm được cả những nỗi khổ thầm kín. Suy nghĩ đến đây, tôi nhớ đến câu chuyện trong cuốn Nhật ký truyền giáo. Sáng nay, mình dâng lễ ở nhà ông Hai Hiếu. Ông Hai ở giữa lương dân, thậm chí cả vợ và con cháu cũng là lương dân. Ông nghỉ đạo 70 năm rồi. Trong chuyến thăm lần trước, mình đã tìm hiểu nguyên nhân nghỉ đạo của ông. Tại sao ông Hai nghỉ đạo lâu thế? Hồi xưa con ở Trà Lồng, có một lần con đi lễ trễ, bị ông cố Quim Rốt bắt nằm xuống. Đánh một trận chảy máu đít, con sợ, con giận, con bỏ đạo luôn cho đến hôm nay. Hồi ấy, con mới có 19 tuổi. Tại sao ông Hai đi lễ trễ vậy? Thì nhà con ở sâu trong ruộng, con đi sớm không được. Mặc lấy lòng thương xót của Chúa. Chúa Kitô, con Thiên Chúa, đã xuống thế làm người để chung chia thân phận làm người, đã chịu khổ hình, chịu chết trên thập giá. Tất cả chỉ vì xót thương nhân loại lầm than tội lỗi. Vì vậy, để mọi người hiểu biết và đón nhận Chúa Kitô, các môn đệ của Chúa, trước tiên là linh mục và tu sĩ, phải là hiện thân của Chúa Kitô, đấng vì loài người chúng tôi và để cứu độ chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Lòng thương xót phải là nét đặc trưng và khuôn vàng thước ngọc cho hành động của mỗi linh mục và tu sĩ, thấu hiểu và cảm thông những khó khăn của người khác trong hoàn cảnh cụ thể của họ. Xót thương người nghèo cũng như người giàu, người bệnh tật cũng như người khỏe mạnh, người bị áp bức cũng như người quyền thế, người thành công và cả người thất bại. Thương yêu tất cả, không phân biệt, thương yêu người này mà không ghét bỏ người kia, bận đỡ người này mà không cần chửi bới người nọ, đón nhận người tốt lành mà không xua đuổi người tội lỗi. Tinh thần làm xót thương của đấng cứu thế đòi các linh mục và tu sĩ phải cẩn thận rà xét lòng mình để nhận diện các tình cảm, ý nghĩ thầm kín ẩn nấp trong lòng, để thay đổi chúng theo tinh thần thương xót của Chúa Kitô đấng cứu thế. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này, ta muốn làm thương xót chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Đức Giê-xu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-xu thấy đám đông thì chặt lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Kính thưa quý cha và quý tu sĩ, để thấm nhuần được lòng thương xót của Chúa trong đời sống và trong cung cách đối xử với tha nhân, chúng ta cần say mến Chúa Giê-xu đến độ không cần gì ngoài tình nghĩa của người, như Thánh Phao-lô đã diễn tả trong thư gửi tín hữu Philippe. Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi. So với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giê-xu, Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với người. Xin Đức Mẹ dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giê-xu và học nơi con của Mẹ lòng nhân hậu và khiêm nhường. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ, dù xe đình đức đạo giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Mến chào các bạn trẻ. Hôm mùng 10 tháng 10 năm 2020 vừa qua, trong Hội Thánh Công Giáo có một sự kiện đáng ghi nhớ. Đó là chàng thiếu niên 15 tuổi Carlo Acutis, người Italia, đã được tiên phong lên bậc trần phước. Thánh lễ tiên phong được cử hành tại Assisi, Italia, do Đức Hồng Y Agostino Vanini chủ sự. Tại Việt Nam, chiều cùng ngày mùng 10 tháng 10, tại Giáo xứ Tân Phước thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, Ban Mục vụ Giới trẻ Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu với chủ đề Hòa mạng cùng Carlo với sự tham dự đông đảo của các bạn trẻ. Trong thánh lễ tạ ơn sau đó, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã chủ sự thánh lễ và đã có bài giảng lễ sau đây mà Duy An thân mời các bạn cùng lắng nghe.
Anh chị em thân mến, các riêng các bạn trẻ chúng con thân mến, như cha đã dẫn nhập đầu thánh lễ, ngày hôm nay mùng 10 tháng 10 2020 ở tại Roma, Đức Thánh Cha sẽ tuyên phong một vị thánh trẻ, đó là thánh Carlo Acutis, phong làm chân phước, hay nói nôm na theo kiểu chúng ta gọi là á thánh đó. Thánh Carlo Acutis chúng ta đọc cho rõ và dịch đó cho đúng. Hôm nọ cha nghe thấy có mấy bạn trẻ là tiếng Việt Nam thì không quen dịch đó, cho nên nói là có cái thánh Acutis. Ngài là con người của thế hệ chúng ta, của thời đại chúng con. Ngài sinh ra vào năm 1991 ở tại London, bên Anh. Nhưng mà sau khi sinh ít tháng thôi thì cha mẹ đưa Ngài về Milano ở tại nước Ý, sinh sống ở đó. Ngài là một học sinh bình thường thôi, nhưng mà Chúa để cho mắc phải cái bệnh bạch huyết cầu, thiếu máu não, cho nên đó là Ngài mất sớm. Khi mới có 15 tuổi, tức là 2006, Ngài đã mất rồi. Mà đặc biệt đó là cái bạn trẻ này giống như chúng con thôi, rất là mê game, mê lắm. Nhưng mà thay vì chơi game để giải trí hoặc là để làm những điều không có tốt, thì Ngài đã sử dụng game để truyền bá tin mừng. Và đặc biệt là vị thánh trẻ, cho nên chúng con biết là mới đây người ta đã cho trưng bày thân xác của Ngài sau 14 năm. Thân xác đấy vẫn còn giữ nguyên vẹn cái hình thể như khi đã qua đời. Không phải, chúng con nhớ rõ này, không phải là không mục nát, có mục nát, có hủy hoại, nhưng mà cái hình dáng bên ngoài vẫn còn giữ nguyên vẹn như cách đây 14 năm. Vẫn là một chàng thanh niên, chàng trai trẻ, thiếu niên, mặc áo pull, quần jean, đi giày thể thao. Một thiếu niên mê game, mặc quần áo thể thao mà hôm nay được phong làm chân phước. Vậy thì Ngài đã làm cái gì? Trước hết để chúng ta lắng nghe lời Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta vừa nói Ngài là một vị thánh giỏi về vi tính và là một lập trình viên, cho nên cha cũng dùng cái ý tưởng đó để đọc cái bài tin mừng này cùng với chúng con. Ngài là một người lập trình viên, và cái chủ đề của Ngài Giới Trẻ hôm nay của chúng con là gì? Là hòa mạng cùng với Carlo, hòa mạng kết nối cùng với Carlo và bắt trọn khoảnh khắc trong cuộc sống của mình. Chúng ta thấy cái người lập trình viên đầu tiên là ai? Programmer đầu tiên là ai? Phải nói là Thiên Chúa. Thiên Chúa đứng lập trình đầu tiên. Thiên Chúa có một cái kế hoạch cho chúng ta, cho nhân loại. Kế hoạch đó là gì? Là mời gọi tất cả chúng ta theo đuổi và hưởng cái hạnh phúc vĩnh cửu. Hạnh phúc vĩnh cửu chứ không phải chỉ là hạnh phúc ở đời này mà thôi. Cho nên trong bài tin mừng Chúa Giêsu nói là về nước trời đó, thì giống như cái chuyện ông vua kia, ông mở tiệc cưới. Chúa Giêsu dùng hình ảnh tiệc cưới để nói tới cái hạnh phúc vĩnh cửu mà tất cả mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi. Chúa lập trình, Chúa lên kế hoạch, Chúa mời gọi chúng ta. Rồi Chúa kết nối thì mình cũng phải kết nối theo. Chúa mời chúng ta nối mạng, chúng ta phải nối vào đó. Nối mạng làm sao? Tin mừng nói là ông chủ đó, nhà vua đó, là cho người ra đi để mà mời người ta đến dự tiệc cưới. Nhưng mà có những người chịu kết nối, có những người không chịu kết nối. Có những người đã từ chối lời mời gọi của ông vua, nhưng mà cũng có những người đã kết nối và đáp lại lời mời gọi của ông vua. Người thì đưa ra lý do là tôi phải đi thăm trại, tôi bận công việc. Thậm chí có những người là đối kháng lại với cái tiếng gọi đó nữa. Các con thân mến, chúng ta thấy Chúa đã kết nối với chúng ta, và Khắc Lô là một thiếu niên đã đáp lại cái sự kết nối đó. Khắc Lô đã nhận ra cái tiếng gọi của Chúa. Khắc Lô nói rằng sao? Chúng ta được tạo dựng nên không phải chỉ là để cho những cái hạnh phúc ở ngắn hạn ở trần gian này mà thôi, nhưng mà chúng ta được mời gọi để theo đuổi hạnh phúc vĩnh cửu. Khắc Lô nói như thế. Lúc nãy ta đi ở ngoài kia có mấy cái tấm gì gọi là cái gì đó ha, tấm khạc đó, chúng con làm để phổ biến những cái lời nói tư tưởng của Thánh Khắc Lô, ta thấy rất là hay. Ta tính là đem lên đây để giới thiệu chúng con mà ta cầm ta để quên mất ở dưới phòng khách rồi, nhưng mà ta đã chuẩn bị bài giảng với những ý tưởng đó. Khắc Lô nói là chúng ta được mời gọi để hưởng những cái hạnh phúc vĩnh cửu, chứ không phải chỉ là cái hạnh phúc trần gian này mà thôi. Và quả thật Khắc Lô đã đáp lại tiếng gọi của Chúa, và Khắc Lô kết nối với Chúa. Khắc Lô hết lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giê-xu Thánh Thể. Khắc Lô gọi Bí tích Thánh Thể là cái gì? Chúng con đọc chưa? Là cái gì? Là cao tốc. Khắc Lô gọi Bí tích Thánh Thể là cao tốc dẫn đưa về thiên đàng. Và Khắc Lô hết lòng yêu mến Chúa, ao ước tham dự thánh lễ mỗi một ngày, rồi rước lễ mỗi ngày nữa. Rồi ngoài ra còn xưng tội hàng tuần, chứ không phải là một năm ít là một lần như nhiều người trong chúng ta. Rồi Khắc Lô yêu mến Đức Mẹ siêng năng lần hạt mân côi. Các con thân mến, đó là một người đã đáp lại lời mời gọi của ông vua, đã kết nối với Chúa. Kết nối với Chúa. Rồi không những thế, Khắc Lô còn kết nối với tất cả mọi người xung quanh, hòa mạng với những người trong cuộc sống hàng ngày. Hòa mạng với ai? Hòa mạng trước hết là với bạn bè của mình trong trường học. Khắc Lô chơi với tất cả các bạn, và đặc biệt là quan tâm tới những cái bạn thiểu năng, những bạn bị thiểu năng. Rồi trong số đó có những người là con cái của cha mẹ ly dị bỏ nhau, thì Khắc Lô đã kết nối với bạn đó để đưa bạn đó về hòa nhập vào trong gia đình của mình, gia đình Khắc Lô. Rồi chưa hết, Khắc Lô còn quan tâm tới những người ốm đau bệnh tật, cầu nguyện cho họ. Và chính Khắc Lô sau này khi nằm trên giường bệnh thì cũng đã nói lên: tôi dâng những sự đau khổ của tôi để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho giáo hội và cầu nguyện cho những người đau khổ khác nữa. Khắc Lô nối mạng đó. Thay vì co cụm sống cô lập thì Khắc Lô đã nghĩ tới người khác. Và các con thân mến, đặc biệt là Khắc Lô, bởi vì là một người giỏi vi tính lắm, cho nên là đã thành lập một cái trang web. Trang web này giới thiệu tất cả những cái điểm có phép lạ thánh thể, tất cả những cái điểm mà người ta tổ chức chầu thánh thể để giới thiệu với bạn bè của mình, cả hàng trăm địa điểm như thế. Khắc Lô giới thiệu với các bạn, mời gọi các bạn chầu thánh thể. Đức Thánh Cha Francisco nói, thay vì là có những người chỉ nghĩ tới những cái điều tiêu cực rồi tìm cách để hưởng thụ từ vi tính, hoặc là để phổ biến những cái điều tiêu cực, những điều đen tối, những điều sai lầm, thì Khắc Lô đã dùng cái khả năng Chúa ban cho mình để phổ biến chân lý, phổ biến những điều tốt đẹp, để rao giảng tin mừng, gieo rắc cái niềm hy vọng cho những người xung quanh.
Tiếp nối chương trình, Linh Kiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Nhờ lời mẹ Maria khẩn nài Chúa Giêsu ban diệu, tin mừng mặc khải luật mới cánh chung cho nhân loại.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa biểu tượng của rượu trong trình thuật tiệc cưới Cana. Thánh Gioan gợi ý rằng rượu của tiệc cưới tại Cana biểu tượng cho luật mới của Chúa Kitô, cho lời mặc khải của người, thay thế cho lề luật cũ của ông Mô-xê và giáo huấn của các ngôn sứ. Hôm nay chúng ta phân tích tiếp trình thuật Chúa Giê-xu làm phép lạ, hóa nước thanh tẩy thành rượu hảo hạng, biểu tượng cho tin mừng luật mới của thời cánh chung. Khi nghe mẹ Maria nói nhỏ, họ hết rượu rồi, Chúa Giê-xu đã trả lời mẹ một cách lạ lùng như sau. Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con, giờ con chưa đến. Chuyện đó can gì đến người và tôi là kiểu nói quen thuộc trong Thánh Kinh. Nó được dùng 15 lần trong Cựu Ước và 5 lần trong Tân Ước. Bình thường kiểu nói này diễn tả sự bất đồng quan điểm giữa hai người. Sự bất đồng có thể nhẹ hay triệt để hoàn toàn. Chỉ có bối cảnh mới giúp xác định các sắc thái khác nhau tùy từng trường hợp. Trong nền văn chương Mạo Thư và nền văn chương Hy Lạp, kiểu nói này cũng được dùng để diễn tả sự khước từ, nghĩa là nó diễn tả sự bất đồng ý kiến giữa hai người trong cuộc đối thoại. Trong văn bản chương 2 câu 4b Phúc Âm Thánh Gioan, kiểu nói này cũng diễn tả sự bất đồng quan điểm ấy. Sự khác biệt ý kiến giữa Chúa Giê-xu và mẹ Maria lại càng rõ ràng hơn nữa nếu chúng ta chú ý tới hai điều sau đây. Thứ nhất là giờ của Chúa Giê-xu, giờ con chưa đến. Như chúng ta đã tìm hiểu, giờ đó là giờ của cuộc khổ nạn và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Thứ hai, rượu của tiệc cưới Cana được Thánh Sử Gioan coi như biểu tượng cho lời mặc khải của Chúa Giê-xu sẽ đạt tột đỉnh khi Chúa Giê-xu từ trần gian này về với Thiên Chúa Cha. Khi đó căn cước đích thật của người mới được tỏ lộ, khi đó căn cước là người và là Thiên Chúa, là đấng cứu thế con Thiên Chúa của người mới sáng ngời trên giáo hội và trên thế giới. Khi đã hiểu hai ý niệm kể trên, chúng ta mới hiểu rõ hơn đâu là sự khác biệt quan điểm giữa Chúa Giê-xu và mẹ Maria. Tất cả là ở đó, mẹ Maria lo lắng vì thấy gia chủ và đôi tân hôn thiếu rượu vật chất, cần cho đông đảo khách dự tiệc cưới. Chúa Giê-xu trái lại, nâng biến cố lên một bình diện cao hơn liên quan tới giờ của người, được hiểu như thời điểm cái chết và sự phục sinh của người. Nói cách khác, trong sự sinh động của cuộc đối thoại với mẹ mình trong tiệc cưới Cana, từ bình diện của các thực tại cuộc sống vật chất trên trần gian này, Chúa Giê-xu bước sang bình diện của các thực tại cuộc sống tinh thần. Đây là một trong những điểm đặc biệt trong lời giảng dạy của Chúa Giê-xu như có thể nhận ra trong các phúc âm, nhất là trong phúc âm Thánh Gioan. Điển hình như trình thuật cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Gia-cóp trong chương 4. Vì đường xa nắng nôi mệt mỏi, Chúa Giê-xu ngồi nghỉ bên bờ giếng Gia-cóp trong khi các môn đệ vào thành mua thức ăn. Chúa Giê-xu xin người phụ nữ Samaria cho người uống nước, nhưng đó chỉ là cớ để Chúa cho chị thấy có một thứ nước hằng sống khác là chính lời cứu độ của người, và kiểu thờ phượng Thiên Chúa đích thật trong thần khí và sự thật. Khi các môn đệ mời Chúa Giê-xu dùng bữa, thì người nói với các ông, Thầy phải dùng một thứ lương thực mà các con không biết. Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai Thầy và hoàn thành công trình của người. Từ thực tại nước uống và thực phẩm cần thiết cho cơ thể và sự sống con người, Chúa Giê-xu bước sang bình diện nước lời Chúa và thức ăn của người là thi hành thánh ý và chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Cũng thế, khi thấy dân chúng tìm theo người vì đã được ăn bánh do phép lạ người làm, Chúa Giê-xu khuyên họ hãy kiếm tìm lương thực trường tồn, không hư nát và đem lại phúc trường sinh là chính các lời giảng dạy của người. Trong trình thuật cho Lazaro đã chết chôn 4 ngày trong mồ được sống lại, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ là Lazaro đang yên giấc và người sẽ đánh thức ông ta dậy. Phúc âm Thánh Marco ghi lại cảnh mẹ Maria và bà con Chúa Giê-xu tìm gặp người, nhưng Chúa trả lời, ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Trình thuật biến cố mẹ Maria và cha Thánh Giuse tìm thấy Chúa Giê-xu trong đền thờ, Thánh sử Luca ghi lại câu Chúa trả lời cho mẹ người: sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ lại không biết là con có bổn phận ở nhà cha con sao? Đây cũng là trường hợp các dụ ngôn của Chúa Giêsu đề cập tới các thực tại đời này nhưng ám chỉ các thực tại đời sau. Chúng gây ra sự hiểu lầm nào đó, nhưng được Chúa Giêsu giải thích ngay. Đó cũng là trường hợp biến cố phục sinh sẽ giải thích điều giờ đây còn mờ tối. Văn bản cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và mẹ Maria tại tiệc cưới Cana ở đây cũng thuộc loại vừa kể trên. Nghĩa là trong khi mẹ Maria nói đến sự kiện vật chất cụ thể là gia nhân thiếu rượu, thì Chúa Giêsu nâng diễn văn lên bình diện các thực tại thiêng liêng liên quan tới giờ của người. Và vì bình thường xảy ra sự không hiểu khi Chúa Giêsu nói như thế, nên ở đây chúng ta cũng có thể tin rằng mẹ Maria đã không hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu như mẹ đã không hiểu câu Chúa Giêsu trả lời tại đền thờ Jerusalem xưa kia, khi mẹ và cha Thánh Giuse tìm thấy Chúa trong đền thờ sau 3 ngày vất vả lo lắng. Chỉ sau khi Chúa sống lại, ý nghĩa câu nói đó của người tại tiệc cưới Cana mới được vén mở hoàn toàn. Chúa Giêsu ban rượu mới cho gia nhân, cho đôi tân hôn, cho khách dự tiệc, theo lời xin kín đáo tế nhị của mẹ Maria. Nhưng như là dấu chỉ, như là hình ảnh biểu tượng của rượu thiêng liêng là tin mừng người rao giảng. Lời cuối cùng của tin mừng đó sẽ được người nói lên khi giờ của người sẽ đến. Đó là giờ Chúa Giêsu từ bỏ trần gian này để về với Thiên Chúa Cha. Khi các ông dương cao con người lên, bây giờ các ông sẽ biết tôi hằng hữu. Tuy không hiểu các ý tưởng của Chúa Giêsu một cách chính xác, mẹ Maria phó thác cho ý muốn của con mình. Và ở đây, từ địa vị là mẹ của Chúa Giêsu, Đức Maria trở thành tôi tớ người trong lòng tin, rộng mở cho điều không hiểu biết được trước khi dấu lạ xảy ra. Tuy không hiểu câu trả lời và không biết được ý định của con, nhưng vì tin tưởng nơi con mình, nên mẹ Maria cứ dặn gia nhân, người bảo gì các anh cứ làm theo. Lời mẹ Maria khuyên gia nhân gắn liền với các truyền thống ký kết giao ước với Gia-vê Thiên Chúa tại núi Sinai xưa kia trong thời xuất hành, như sách xuất hành trình thuật trong chương 19. Thật thế, toàn dân Israel chuẩn bị ký kết giao ước với Gia-vê Thiên Chúa dưới chân núi thánh Sinai. 3 lần họ đồng thanh trả lời ông Mô-xê rằng: tất cả những gì Gia-vê phán dạy, chúng tôi sẽ làm theo. Lời tuyên xưng lòng trung thành đó đã là tiếng có trong hôn ước mà dân được tuyển chọn thưa lên với đức phu quân của mình là Gia-vê Thiên Chúa. Vì thế nó trở thành đối tượng suy gẫm nồng nhiệt liên lỉ của Do Thái giáo xưa kia cũng như ngày nay. Thật là một dấu chứng ý nghĩa sự kiện Thánh sử Gioan đặt vào môi miệng Đức Maria nội dung các lời mà dân Do Thái đã nói lên với Gia-vê Thiên Chúa xưa kia trong thời xuất hành. Tất cả những gì Gia-vê phán truyền, chúng tôi sẽ làm theo. Người bảo gì các anh cứ làm theo. Ở đây chúng ta có một sự đồng hóa, ám chỉ gián tiếp giữa cộng đoàn dân Israel và mẹ Đức Giê-xu. Và vì trong ngôn ngữ Kinh Thánh, dân được tuyển chọn thường được diễn tả với hình ảnh của một phụ nữ, chúng ta có thể trực giác được tại sao Chúa Giêsu lại thưa với mẹ người là bà, là kiểu xưng hô không bình thường trong cuộc đối thoại giữa mẹ và con. Nói một cách rõ ràng hơn, Chúa Giêsu trông thấy nơi mẹ người việc nhân cách hóa dân Israel cũ đã đạt tới ngưỡng cửa của ơn cứu độ thời cứu thế. Cũng như lời tuyên xưng lòng tin sẵn sàng từ phía dân Israel đi trước ơn luật cũ Mô-xê, sự hoàn toàn tín thác của mẹ Maria nơi ý muốn của con mẹ đi trước ơn rượu Cana, người bảo gì các anh cứ làm theo. Đây cũng là các lời cuối cùng của mẹ Maria được các phúc âm ghi lại. Lời mời của mẹ có chiều hướng Kitô học, mẹ Maria hoàn toàn tùy thuộc Chúa Giêsu, quy hướng về Chúa Giêsu, chỉ cho thấy ý muốn của Chúa Giêsu. Mẹ không phải là người mở cửa sổ khi Chúa Giêsu xem ra đóng cửa chính. Thật là vô phúc nếu lòng sùng kính mẹ Maria được hiểu như là có quyền lực chuẩn trước cho các đòi buộc và giáo huấn của tin mừng. Thật ra mẹ Maria chuẩn bị tâm lòng của chúng ta để giúp chúng ta đón nhận các lời nói, các giáo huấn nghiêm trọng nặng nề của Chúa Giêsu, có sức giải thoát và trao ban ơn cứu rỗi cho chúng ta. Và đây chắc chắn là một chiều kích vô cùng quan trọng trong nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria trong giáo hội. Mẹ nhắc nhở khuyến khích chúng ta thực thi giáo huấn tin mừng của Chúa. Người bảo gì các anh cứ làm theo. Mẹ Maria đại diện cho dân mới của Thiên Chúa. Càng sùng kính mẹ, chúng ta lại càng phải trung thành thi hành giáo huấn tin mừng của Chúa và các lời khuyên bảo chỉ dẫn của giáo hội một cách trung thành và nghiêm chỉnh hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.